sư mẫu ni Phật Nam Mô Bổn Sư Mẫu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Ca Mẫu Ni Phật. Chưa mời ngồi, ngồi. Mời đây chúng ăn tội. Mấy? 7 tháng 6. Còn bao lâu nữa tới Vu Lan? Một tháng một tuần nữa. A Di Đà Phật. Trong đây mặc dù nó là cấp 2 nhưng mà cái trình độ học Phật có lẽ cũng có sự chênh lệch ở bên trong, nhưng mà không sao. Miễn là quý vị chịu ngồi đây thôi, đừng có nhảy lớp thôi. Có ai... có ai ngồi đây rồi mai đổi ý nhảy qua lớp 3 không? Có. Chắc như vậy. Nghe tin hành lang thầy biết như vậy. Có lẽ mấy quý vị giáo thọ khác đâu có thời giờ để mà đi chuyên đề vào cái kinh nào đâu. Đây là cùng lắm là mỗi vị phụ trách lên lớp của quý vị chừng 2 buổi thôi. Cũng như lớp này thầy có 2 buổi thì phải. Thành thử không có đi sâu vào chuyên đề của kinh được, mà chỉ chia sẻ những cái kinh nghiệm tu tập mà thôi, được không? Bây giờ Phật Pháp thì thậm thâm vi diệu. Chúng ta có thể nghiền ngẫm suốt cả cuộc đời này và qua đời khác, qua nhiều đời sau nữa. Nếu mà còn chịu khó trường tra giữ giới và phụng sự ngôi tam bảo, thì người Phật tử sẽ có cơ duyên được học Phật Pháp dài dài. Tiến xa hơn nữa thì chúng ta tinh tấn tu học, rồi có thể đốt giai đoạn và đi sanh về cái cõi tịnh, thì có thể là đi phi thuyền không gian sớm hơn là những người khác. Cho nên cái tiến trình tu tập của chúng ta nó không có dễ, mà nó cũng chẳng có khó nữa. Nó không có dễ có nghĩa là phải trải qua những cái sự đãi lộc, những sự thử thách, những sự kiên nhẫn và miệt mài. Thì điều này nếu ai mà non gan và yếu lòng nghe theo những cái sự dụ dỗ đường mật của loài người, của phi nhân và của những loài khác, thì chắc có lẽ là cái đạo nghiệp không có thể thành tựu được như ý nguyện. Đó là cái khó. Cái dễ là chúng ta tin theo lời Đức Phật dạy, chúng ta hiểu về đạo lý nhân quả, và chúng ta cứ âm thầm áp dụng đi từng bước cho chắc ăn, giống như là hạt gạo trên sàn, là 100% là sẽ được giải thoát. Dễ hay khó nữa? Giống như là ăn cơm chấm nước tương vậy đó, chấm rau luộc như vậy, chứ không có khó nữa. Cái điều khó của chúng ta là mình có quá nhiều công việc, nó bận rộn, nó chi phối, và có những thế lực vô minh sẽ làm cho tâm hồn của mình trở nên bị nhiễm ô, bị oan xuống, bị sụt lùi, bị trễ nải, bị thói tâm v.v. Những cái điều này không có cứ là người Phật tử tại gia, mà chính người xuất gia có rớt đài không? Người xuất gia có bị rớt đài không? Nói gì nhỏ nhỏ. Tại sao mà nó ra cái nông nổi vậy? Ai làm cho quý thầy, quý sư cô ra nông nổi như vậy quý vị? Ai làm vậy hả? Chứ không phải tại Phật tử tới dụ dỗ hả? Không, cái đó chưa bảo đảm. Câu trả lời đây phải xét lại. Cho nên nó không có dễ là vậy. Chứ không có cứ là người tu là người xuất gia là 10 người là đều kết quả được cả 10 đâu. Bây giờ nhìn lại sau nửa thế kỷ, nhìn lại cái hình ảnh mà những lớp học tăng mà hồi thầy cùng học khoảng 270 tăng sinh đó, bây giờ cái lớp mà đi về bên kia thế giới thì không nói gì, còn tồn tại cho tới ngày nay thì tuổi đời họ cũng trên 70 hết rồi, và không có ai tuổi 60 hết, trên 70 hết, và còn lại đếm không có mấy người. Thành thế cho biết là sau những cái dông bão của cuộc đời thì nó đánh bạc hết, một phần thì đi theo tiếng gọi của nói của con tim gì mà tình yêu ở trên này. Nếu mà nói một cách văn qua mà là không có bao bướm á, là tiếng gọi của non sông. Cho nên ngồi ở trong chùa mà cứ mơ tưởng hảo quyền những cái bóng hồng. Và vì thế mà Đức Thần Túc không có cơ duyên tiếp tục được. Cho nên nhà thơ Ngốc Tử có cái câu, cái bài thơ, hai cái câu chót là lung linh dưới ánh trăng vàng, Như Lai điều ngự trên làng tóc em. Biết bài này không? Ngốc Tử tức là Hòa Thượng Chân Điền ở bên Mỹ. Hòa Thượng Chân Điền năm nay gần 90 tuổi rồi. Thầy có cái tập thơ rất là hay, có những thơ gọi là ngạo đời thơ. Có những bài rất là xúc tích mà hai cái câu chót như. Ở trước thì mọi người nghe giống như là có vẻ ướt át, có vẻ ru hồn người ta đi vào cảnh tiên. Nhưng mà thật ra tới hai cái câu chót là nặng ký lắm á. Lung linh dưới ánh trăng vàng, Như Lai điều ngự trên làng tóc em, là lúc đó là hết cái cụ ngựa nấu rồi, phải không? Thì hôm nay nói về cái chủ đề là phóng ngoại và hướng nội. Thường mỗi chúng ta đó, từ khi mà khóc ba tiếng chào đời đó, đứa bé nó làm sao vậy? Oa tức là khổ quá. Cho nên có cái bài thơ là: thở nào khi mới chôn nhau, đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Khóc vì nỗi thiết tha sự thế. Cái gì nghe giùm đi, không có nói chuyện đi. Khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bày trò bãi bẻ nương dâu. Trắng răng đến thở bạc đầu, tử sinh kinh cụ làm nao mấy lần. Nghe bài này chưa? Bài này năm 1900 lâu quá rồi. Thế nào khi mối chung nhau, đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Khóc vì nợ thiết tha sự thế, ai bày trò bãi bẻ nương dâu. Trắng răng đến thở bạc đầu, tử sinh kinh cụ làm nao mấy lần. Nao là nao đúng, không phải nao. Nao là N-A-U, hoặc là nao đúng. Thì cái đoạn này nói cái gì vậy? Ý nghĩa của mấy câu thơ này nói gì? Nói về sự vô thường, nói sự biến đổi, rất là chóng vánh. Cho nên con người chúng ta phóng cái tầm rất là xa, nhất là tuổi trẻ rất là hào hoa phong thấp. Sao mà ngẫm nghĩ được cười thầm vậy? Cho nên chúng ta muốn làm như là một kẻ muốn vác đá vá trời vậy, đúng không? Nhất là mấy ông sùng sùng đây nè. Hồi trẻ là hát lắm á. Nghĩa là hát cái là la rửa. Mà bây giờ thì hát ra khói rồi. Hay không? Đúng không? Cho nên mình muốn bao nhiêu chuyện hết. Muốn một hoặc là muốn tới 10 nữa. Và có nhiều khi mình quay mình làm việc chết bỏ thôi. Mà người ta gọi là đi gì? Đi cày. Cày. Như người Nhật đó là cày một ngày ba ca luôn. Ca khuya, ca giữa ngày và ca đêm. Làm việc chết bỏ luôn. Không biết trong số chúng ta có ai làm như vậy hay không. Quay ăn, bỏ ngủ, làm 12 tiếng không có đủ, làm thêm, night shift. Để mục đích là làm gì? Là get money. Get money để nuôi cái thằng người này. Để nuôi cái con mẹ nọ. Để nuôi cái bồ tèo nhỏ kia. Đúng không? Thì như vậy chúng ta nhìn vào đó vậy. Chúng ta đi ra tuốt lúc hết. Ha? Ăn bữa bao nhiêu hơi? Một chén cơm thôi, hai chén. Ăn hồi trẻ thì ăn ba chén, như cỡ thầy hồi thanh niên là ăn ba chén. Rồi lần lần xuống còn hai chén, bây giờ còn một chén. Ít bữa nữa rồi ăn không nổi chứ còn nửa chén. Còn mấy vị mà không có răng thì ăn cháo thì là một phần chén thôi. Đó. Nhưng mà chúng ta có cái mộng rất là lớn. Mà có cái bài thơ nó: em ơi nếu mộng không thành thì sao? Nếu mộng không thành thì sao? Thì thôi. Nếu mộng không thành thì thôi chứ làm sao nữa. Chứ đâu có kiện cáo gì ai được, phải không? Đó, thành thử chúng ta phóng cái tầm nhìn rất là xa. Mà con mắt cái con mắt chúng ta là hai cái ống dòm. Cái kính hiển vi có thể nhìn người ta, cái mình thôn miên người ta luôn đem về nhà. Đúng không? Có ai có khả năng này chưa? Có, nhất là mấy ông thanh niên, mấy cô thanh nữ. Tuổi này giờ hết khả năng rồi. Không có thu hút được ai. Cho nên là buồn lòng chứ buồn tình không nghe. Buồn lòng vô chùa tu kiểu này là khỏe rè. Mà nhất là mùa hạ được tu 10 ngày là an toàn trên xa lộ. Nằm giữa không sợ khỏi đắp chiếu nữa. Thì bây giờ ai cũng một thời anh liệt ha. Nhưng mà thời anh liệt nay còn đâu. Biệt luôn ha. Bây giờ là tịch ngò nè. Không, cái đó nó thiệt. Chứ không phải là chuyện giỡn chơi đâu. Không, quý vị nghe cái lời thầy nói chứ đừng có bất trước cái luận điệu mà cười mà quay hết cái bài học á. Nó hướng ngọ ở chỗ nào? là chúng ta quên hết tất cả mọi sự để dồn vào một cái tâm điểm là mình muốn phóng cái tầm nhìn thật là xa và bất chấp mọi sự. Có nhiều khi nên cũng sáng tới mà hư cũng sáng tới nữa, đúng không? Đó là cái nông nổi, đó là cái sự thử thách, đó là một cái sự thiếu quân bình của một con người. Giống như một cái người mà chạy hết tốc lực ở trên xa lộ như vậy, thì chuyện gì xảy ra? Rất là nguy hiểm, chỉ có còn điều là hốt xương, đúng không? Chứ làm sao mà thắng kịp nổi. Bao nhiêu người mà trưởng thành đi vào đời là như vậy. Những tài xế mà mới lấy bằng eo á, là phần nhiều họ hy sinh thân mạng của họ một cách rất là oan uổng, không có được ai ghi ơn hết, mà làm cô quạnh trong đáy mồ, cô đơn hoàn tán. Nghe câu này bao giờ chưa? Thuốc cô đơn hoàn tán đó. Cao đơn nhưng mà cô đơn. Mà nói theo cái kiểu này là cô đơn. Chúng ta cũng vậy thôi. Thì do cái tầm phóng của chúng ta quá xa, và mình không có định liệu được cái mục đích của cuộc sống là gì. Con người cũng không biết mình phải làm việc cho ai đây, và ai là những người hưởng thọ cái mồ hôi và nước mắt của mình đã đổ ra. Tới khi nhìn lại thì thân ôi, tóc bạc, da nhăn, mặt mèo móm, răng rụng, mắt mờ, gì nữa? Tài điếc, đi hai chân bây giờ thành ba. Hai chân. Rất là... Thế mà bao nhiêu người không có tránh khỏi cái vòng lẩn quẩn đó. Từ đời ông bà, ông cố, ông tặng, ông tổ mình, cho tới đời cha, đời mẹ, rồi tới đời con, đời cháu, rồi tới đời chút, đời chín, đời chục, đời chị. À. Thì cứ theo cái dòng chảy như vậy mà chúng ta đua đòi và chúng ta phóng ra bên ngoài. Cái đó gọi là hướng phóng ngoại. Đúng không nào? Cho tới khi nào mà người ta gặp những cái nghịch cảnh, những cái thất bại ê chề trong cuộc sống, và chúng ta không còn đường nào để mà rút lui được nữa, thì mình bất chợt nghĩ lại là mình quá thơ ngây, mình quá dại khờ, mình quá ngu si, mình không có kiểm điểm được mình để đến nỗi mình phải xa lầy, xa hầm và sập hố. Nói như vậy có mắc lòng ai không? Mắc lòng ai không? Mà nó có như vậy không? Quý vị có gặp hay là không gặp? Có gặp rất là nhiều. Không có chối cãi được. Cái điều khẳng định tiên quyết là như vậy. Cho nên bây giờ nếu mà có một người nào đó, con là người thân của mình, mà cứ chạy đua như vậy, thì chúng ta có khả năng để cứu giúp họ hay không? Có hay không? Hay là chúng ta cứ cổ võ cho con mình, cho em mình, cho cháu mình, cứ săn săn rắn đi tới như cái kiểu mình như vậy. Cái thái độ của chúng ta là sao? Thái độ của những người thân thuộc là sao? Của những người biết học Phật, có cái cơ duyên gì để giúp cho tránh cái vết xe của mình đi qua không? Có không? Sao quý vị làm thinh vậy? Có phải không? Nhưng liệu mà mình nói họ có nghe hay không? Mặc dù đó là con của mình, họ nghe không? Đó, đa số là không nghe. Thế thì nhờ cái gì mà chúng ta làm quân bình được? Con người theo lời Đức Phật dạy là chỉ có còn cách là hướng nội thôi. À, hướng nội là tự soi quán chiếu lấy mình để coi thử mình là ai, ở đâu và đang làm việc gì. Nếu chúng ta kịp thời phản tỉnh và tự soi sáng lấy mình, mình xích phải phạm giới, mình đặt câu hỏi, thằng này là ai đây? Hay là cái con mẹ này là ai đây? Nếu định vị được, trả lời được cái câu đó, thì chúng ta có nhắm mắt để sa vào cạm bẫy của sắc dục, của dối gian, của tà kiến, của hư ngụy, của tham lam, của tật đố, của kiêu căng, của tự đắc hay không? Có rơi không? Nếu chúng ta kịp định tĩnh lại thì chắc chắn một điều là chúng ta tránh được điều. Cho nên hướng nội nó rất là quan trọng. Mà đi tu như thế này là hướng nội. Mấy ngày nay chúng ta không có bị thất phân tâm bởi những tiệc tùng, bởi những cú điện thoại viễn liên, bởi những điều mua may bán đắt, bởi stock, rồi stock là gì? Thị trường chứng khoán có gì? Chắc là có rành chứng khoán rồi. Rồi bà con, rồi tất cả những cái tin tức của thế giới vân vân. Nhưng mà cũng chả hề hắn gì chúng ta hết. Mặc dù ở ngoài, cách đây một mấy ngày chúng ta ở ngoài thì chúng ta đi lao theo những cái kia. Tại vì đời sống ở ngoài thì ai cũng phải như vậy. Thì cái đó là phóng ngoại. Bây giờ mình ngồi ở đây là mình hướng nội. So với cái sự phóng ngoại và hướng nội á, đời sống của chúng ta như thế nào thưa quý vị? Có khổ não không? Khổ sơ sơ thì có phải không? Có chứ không, nó không khổ nào, nó dốc. Mình ở bên mà vô trong vùng tám chiếm lĩnh nửa tiếng đồng hồ để trang điểm ở trong đó. Mình ngồi mình tức quá, mình không đi không được, mình vô mình nói nó đủ thứ chuyện hết. Cái đó là cũng khổ vậy chứ, khổ đế mà ha, chứ đâu phải không khổ, chứ đâu phải tu mà là ngon lành thành Phật đâu. Mình cũng không có dễ gì tha thứ cho mình. Nhưng mà chúng ta kiểm điểm lại là mình là ai và mình ở đâu đang làm gì. Thế mình nói tôi là pháp danh này ABC gì đó, nguyên gì hay là chúc gì hay là hạnh gì hay là thiện gì hay là thị gì đó. Đang ở đâu? Đang ở khóa học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 27. Mình là người học viên gương mẫu. Thì mình còn đâu có mang cái tâm tự mà u mê đó nữa, phải không? Ngon lành không quý vị? Tức là tất cả chúng ta đều ngon lành hết. Là nhờ cái gì? Nhờ chúng ta hướng nội. Còn mấy ngày trước không có dễ nghe. Mấy ngày trước vừa phải thôi chứ mà lơ mơ mà nó động tới mình là nổi tâm bành lục đặc lên. Có nghĩa là nổi hồ quang đơm đớm lên nha. Phải không? Chứ không phải thường đâu. Cho nên cái chuyện mà chúng ta ngồi tĩnh tâm rất là quan trọng. Mỗi một ngày không cần nhiều, chỉ cần chừng 15 phút thôi, cho thật là thành tâm, cho thật là thanh tịnh, quần áo sạch sẽ, với cái tư thế sẵn sàng lại ngồi trước Đức Phật. Đó. Chúng ta nếu mà không có biết quán chiếu được những cái pháp tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phận, bát thánh đạo phận thì mình niệm Phật cũng được. Đó. Những cái pháp số mà thầy mới vừa nêu ra đó, quý vị có am tường không? Có kể được hay không? Nhưng mà không phải là bữa nay, không phải là cái điều đó. Nhưng mà cái điều đó giống như một em bé học cửu chương như vậy, chúng ta phải thuộc. Nói ra là biết nó là cái gì và phải giải thích cho được. Chứ không phải là người ta hỏi tới là mình nói cái nào nó cũng mới hết. Rồi có nhiều khi vị thầy đó mới giảng cái chủ đề, ví dụ ngũ giới, rồi hỏi tới giới thứ tư là cái gì. Quý vị quen trần, quý vị nó muốn biết thì lại hỏi thì A thì B, tôi mới học thầy. Như vậy là cả lời là giống là quề luôn. Hả? Nó không có đơn giản. Cho nên nhờ cái sự hướng nội mà mình định tĩnh được, cái tâm của mình nó không có chạy buông lung. Nếu có thì mình dùng cái dây cương trì giới của mình để mình rỉ nó lại, mình níu, mình kéo nó lại. Nó hung dữ lắm, nó có thể nó buông chúng ta nó đi thôi, nó nhận chìm chúng ta vào mấy cái tầng sâu thẳm. Mình không có tự chế nó được, lúc đầu mình không tự chế nó được, rồi sau đó dần dần thì mình khắc phục được. Cho nên những ai mà mới đầu bước vào chùa thì thấy cái gì cũng lạ hết. Nó không có giống với cái đời sống của mình. Ăn cơm gì mà làm thinh thinh thiết, không có vui, không hấp dẫn. Đúng không? Ở nhà mình có hai ba bà con, mình bữa nào bữa nấy mình nói chuyện trên trời, trên mây, trên non sông, đất nước, cái xứ sở của thế giới luôn. Mình bàn đủ thứ chuyện. Do sao ăn mà nghiêm trang quá, làm cho mình muốn ngộp thở. Có ai nghĩ vậy không? Có, chắc chắn là có. Chắc chắn là có. Với những người mà quen ở ngoài cái đời sống sâu bồ, thì thử tìm cái cách hướng nội như vậy trong xã hội này, trong thế giới này, được bao nhiêu phần trăm số người như chúng ta vậy? Không có nhiều đâu, thưa quý vị. Cho nên đó, chúng ta được học Phật, chúng ta được nghiền ngẫm giáo pháp giải thoát của Đức Phật là một cái ăn phước rất là lớn lao. Vậy thì không có chờ đợi gì nữa mà không có học theo cái hạnh nguyện xả ly và cố gắng hướng nội thật là nhiều để cho chúng ta có cái cơ duyên mà đãi lọc được tất cả những cái thói xấu, những cái tánh cọc cằn thô lỗ vũ phu của mình. Bây giờ có cái cảnh chồng gì chồng tớ vợ tôi hả, chồng chúa hả, chồng chúa chứ thầy nói chồng tớ đâu. Chồng chúa vợ tôi, nếu mà ai bây giờ gặp phải cái cảnh mà gọi là domestic hả? Violence, phải không? Là gì vậy? Là bạo hành trong gia đình. Bạo hành trong gia đình. Nếu mà gặp cái cảnh đó, quả là mình sinh nhầm cái sao quả tạ. Chỉ có buồn 5 phút rồi lấy dầu cù là thoa thôi. Chứ trách ai được đấy. Hả? Chứ không khiêng người nữa khác, khiêng ông về làm chi cho làm khổ mình vậy. Phải không? Khiêng làm khổ. Thì bây giờ chỉ còn tu hành. Thầy bày cho cái cách mà trị ổng, trị không lại đâu, nhưng mà thế này, cái này nó nhỏ thôi nè, nó nhỏ mà ai cũng nghe hết, coi như bí mật thành bật mí luôn nè. Có những người chồng hay người vợ mà không có đồng chí hướng mà ưa phản đối mình á, viết một cái giấy, viết tên của người đó, cúng thật là nhỏ lại, nhét cái dưới đít ly nhang, mỗi bữa mình tụng kinh, mình đọc, ở giống như Quan Thế Âm mà dở cái bàn tay mà chụp xuống cái là thầy thiên cái gì? Thầy Thiền Đạo Thánh phải bị nhốt cái dương ngũ hành sơn nó 500 năm sau đó, đường tăng đi qua nó dở bàn tay là ông chung ra. Thì quý vị bỏ cái tay của cái người mà hay gây hấn với mình ở trong cái ly đây, nó nhỏ thôi nghe. không không cho hỏi, bây giờ chưa có được hỏi. Cái giờ này có thể nói chuyện nhưng mà không hỏi, để nghe cho mà hỏi, làm cho mọi người đánh lạc cái hướng tiến của mình đang cái đàn cái là rổ máy nó đang lên đó. lên đằng đó. Thì mình cầu nguyện như vậy với cái sự chân thành, chứ không phải cúng lại trong đó Nam Mô A Di Phật câu trong cho ông đứt bóng đi cho rồi. Nói như vậy quá là phũ phàng. Mình thấy mình không ưa mà mình muốn cho người ta ưa mình, đó là mình phải làm cho nó hòa dịu thì nó mới có bài bản chứ. Vậy thôi mình dứt điểm cho rồi. Đường anh đi, đường em đi, tình nghĩa đâu ta có thế thôi. Nghe câu này chưa? Nghe rồi. Cái gì vậy? Nó thầy rành 6 câu hả? Thầy đâu có biết những chuyện đó. Cho nên không, nói đùa chứ đừng bắt chước nè. Thầy thì có quyền làm chuyện đó cho tín đồ, nhưng mà quý vị không có quyền làm như vậy. Tại sao? Tại cái lực của quý vị còn yếu lắm, cho nên cầu không có linh nghiệm đâu. Phải không? Cho nên đừng có làm là tốt hay an toàn thì xa lộ. Thì đó là cái chuyện mà chúng ta đi hướng nội á. Dễ hay khó? Trả lời dần, dễ hay khó? Đó. Nhưng mà có làm được hay không? Được. Với điều kiện là tu rị maha, tu rị tá bà hạ thì mới được. Chứ còn nếu mà lơ tơ mơ là không được. Lơ tơ mơ là không được. Đức Phật có dạy là đời sống này nó chóng vánh lắm, giống như lửa cháy đầu như vậy. Nếu mà chúng ta lơ mơ thì sẽ cháy hết. Nó cháy không những cháy đầu không mà nó cháy luôn tới bên trong. Cho nên chỉ còn cách là cứu vãn mình. Chúng ta có nhiều cái chướng lắm. Không biết mỗi người đếm được bao nhiêu cái chướng không rõ. Nếu mà phải trắc nghiệm thì cho cái gì mỗi người tờ giấy dám viết ra những cái chướng của mình. Dám không? Sợ không có đủ can đảm. Viết 2-3 cái là tới quả mặt bài rồi, không dám viết nữa. Sợ người ta biết cái tẩy của mình quê một cục. Thấy không? Cái điều này là cái điều tâm lý mà ai cũng muốn tránh. Chứ đâu có ai muốn phanh phui ra những cái thói hư tật xấu của mình bao giờ đâu. Nhưng mà người tu Phật á, mình vẫn dám vạch mặt chỉ tên của những tên nằm vùng ở trong này. Có không? Ở trong này có những tên nằm vùng không? Nhiều lắm. Nào là tham, nào là sân, nào là si, nào là háo sắc, nào là ham ăn, nào là ham ngủ, nào là ham danh, nào là ham tiền, tài sắc danh, thực thùy. Mấy cái này ai từ bỏ được dâm tay của, can đảm dâm tay của, rất là thê thảm, chứ không phải là thường đâu. Cho nên nhé, đó là chưa nói những cái thứ ma rất là nghiệt ngã, thứ ma không có tên nữa. Ngủ nướng cũng là con ma vậy, ghiền cà phê cũng là con ma vậy, ghiền bạc, đài bạc cũng con ma vậy, ghiền đi kiếm quyến rũ người khác theo về với mình cũng ma, phải không? Không những ma mà ma chính hiệu con nai vàng nữa đó. Nó thiệt chứ phải nó đùa đâu. Cho nên ở trong này đừng có nghĩ là mình ngon lành nha. Ngon lành là chừng nào và ở đây giờ này, ngay giờ này có một cái quả bom nguyên tử rơi xuống ngay đây, thử chuyện gì xảy ra? trả lời ngay hả? Còn lại ai ngồi đây? Cái điều đó chưa có hy vọng được, mà như mới hy vọng một cách mong manh thôi. Khi mà đúng gặp chuyện thì mới biết ai đủ can đảm. Mà người Phật tử mình đã học cái hạnh gọi là vô ý là không gì, không sợ, nhưng mà mình sợ run như cây sấy. Gặp con đĩa cũng sợ, con sâu cũng sợ, con rết cũng sợ, con rắn cũng sợ, cào cào châu chấu, thằng lằn công viên cũng sợ hết. Mình cái thằng bồ tượng như vậy mà cái con chút xíu vậy mà trời mình chạy la làng, có không? Ai không sợ bây giờ ra làm trắc nghiệm liền là biết à. Bởi vậy cho nên những cái trận mà đá banh túc cầu thế giới là ta đập nhau ta chết là vì ta bị sợ. Còn vô ở trong nhà của mình tối mà có ăn trộm là quý nhất là quý bà, cái bộ gió rất là thê thảm, đúng không? Nghĩa là hồn vía lên mây rồi, lúc bây giờ quen nhưng không có còn biết gì hết. Như vậy là mình hướng nội hướng ngoại vậy. Mình phóng ngoại rất là nhiều. Nếu mà những cái sự cố mình nó xảy ra ở đây thì mình có phản ứng giống như phản ứng ở nhà hay không? Giống không? Không. Tại sao vậy? Tại mình nhờ cái lực của đại chúng mà ai cũng đồng phe ta hết. Ai cũng là một người chiến sĩ can trường, chưa ra trận đã thất bại ê chề. Chiến sĩ can trường cái kỹ gì lại mà thật vậy. Quý vị mặc cái y hay là đắp mặc cái màu áo hương, màu khó hương giống như lính của A Di Đà, nhưng mà khi gặp việc là chạy quỳnh quạng hết, cho nên thầy gọi là lính quýnh. lính mà ngon lành thì gọi là lính là chiến sĩ, mà không ngon lành gọi là lính quýnh chứ gì nữa. Chịu không? À, không chịu, ráng chịu thôi. Nó vậy, nó phải vậy thôi. Cho nên chúng ta phải tập hướng nội. Hồi trước đến giờ đó, mỗi lần đi ra khỏi nhà mình làm gì? Mình lại cái gì để mình coi cái bộ gió của mình? Kiến. Trong cái bóp của mấy bà là bà nào cũng có cái kiến hết trơn. Bây giờ không tin lục sắc. Không thì nói chung vậy thôi. Thầy đâu cái cảnh sát vô mà kiểm soát cái gì. Quý vị lo thanh minh dữ vậy. Nhưng mà thanh minh thôi chứ ở đây thiếu thanh nga nghe. Có thanh nga. Thế thì mình hồi trẻ thì mình dùng cái kiến để mình soi cái mặt mình. Phải không? Hay là nói cách khác là lúc mà chưa biết tu thì dùng kiến để soi mặt. Còn giờ bây giờ biết tu rồi thì sao? Dùng cái gì? Dùng cái trí tuệ. Dùng cái trí tuệ để mà soi cái tâm, chứ phải dùng cái tâm để soi cái tâm. À, dưới cái cầu đó vô ăn tiền đó. Khi chưa biết tu thì dùng cái kiến, kiện cái gương cũng được. Gương hay là kiến cũng là cha ông cố nội nó thôi. Chứ không có khác gì đâu. Một thứ thôi. Có người kêu gương, có người kêu kiến. Khi mà chưa biết tu thì dùng cái kiến để soi mặt. Bây giờ biết tu rồi thì dùng cái tuệ để mà soi tâm. Mà cái tuệ ở đây là bát nhã, trí bát nhã wisdom. Chứ không phải cái tuệ mà cái knowledge là cái kiến thức đó chưa có đủ. Chưa có đủ cái độ sâu để mà mình có thể soi được cái tâm. Được chưa? Có thấy rõ điều này hay không? Chưa thấy phải không? Bây giờ thì thấy rồi đó. Thấy rồi nhưng mà nắm bắt có được hay không là chuyện khác. Nó trơn như con lươn vậy. Tôi bắt đầu này thấy nó đục đục kia à. Ai ở miền quê thì biết cái điều này. Khó như vậy cho nên mới tu chứ. Chứ nếu mà không khó thì người ta tu hết thì thành Phật. Thì chỗ bàn đầu lên ngồi. Đúng không? Đúng không? À, trên bàn kia còn chỗ à. Mà kiểu... kiểu như cái kiểu mà chúng ta mà mua hàng mà đi cạnh tranh với nhau thì rất là nhiều khi ai mạnh thì được, còn ai yếu là thôi là văng ra rồi, không thành Phật. Nó không phải vậy. Nhưng mà ai đủ tầm vóc mới hưởng được mà thôi. Ai đủ tầm vóc mới đóng được cái vai trò đó thôi. Còn chúng ta có nhiều khi không có đạt cái vai trò đó thì mình đóng giả, phải không? Bởi vì mình giả cho nên đâu có thật. Mà một khi mình giả tức là người ta lầm mình rồi thì là họ lầm mình thì họ sẽ làm cho người khác lầm lại gấp đôi, gấp ba lần như vậy. Mình gọi là cho nó đáng kiếp. Mà cho tới khi mà mình sát phạt cái cỡ đó thì có nước là thân tàn ma dại rồi. Cái bộ gió của mình nó đâu ngon lành vậy, là ít bữa nó thành như con cò nhôm thôi. Nó không còn ra cái thể thống gì nữa. Cái bộ mặt đang tươi sáng thì do những cái ác nghiệp của mình nó nổ lên sằng xù xì xấu xí cục mịch vậy. Nó thành cái da, cái mặt của mình nó thành da cóc luôn. Rồi lúc bấy giờ mà đi ủi, đi dãy thì nó cũng không trơn đâu. Dãy ở đâu vậy? Ở beauty salon. Nhưng mà nó không khá đâu. Nó tự nhiên nó vẫn hơn là mình đi cắt chỗ này, mình giá chỗ khác. Mình đáp rồi mình bù, mình nung nó lấy. Lỗ mũi xẹp lép lấy cái cây chống nó là vậy. Đi hỉnh ra cách trước mình 2-3 thước. Thì như vậy á, chúng ta không có thành thật, chúng ta không có thật. Rồi mình cứ nghĩ là tại như vậy, tại như thế khác. Rồi mình đâm ra mình khổ. Khổ dài dài, khổ ngày, khổ đêm. Có nhiều khóc nữa, nước mắt ra nhưng mà giấu thiên hạ. Tối ập mặt vô trong gối khóc. Rồi lấy tí suy thấm khóc kể, mang cái nỗi niềm. Rồi thay vì mình sống đúng tuổi thọ thì do mình ưu tư nhiều quá, do mình nghĩ ngợi những cái chuyện mà làm cho phân tâm của mình hao mòn vóc thể, ám o gầy mòn, ăn không ngon, ngủ không yên, rồi quá ra mát. Cười. Đời này cái chứng đó nhiều lắm, nó giống như người cỏ trên như vậy. Rất là phiền. Đó là mới nổ sờ sờ đó. Chứ nổ một cái lần nữa là quý vị có thấy vấn đề nhóm đít liên liền. Cho nên nhé, mình nhờ có tu nhưng mà mình giữ được cái thế thăng bằng rất là nhiều, thưa quý vị. Ai, những ai mà trầy di tróc giải trong trường đời đó, thì những người đó là bây giờ họ kịp dừng lại thì họ rất là vững vàng, họ rất là chững chạc. Không biết nói này, điều này nó có đúng với cái tâm trạng của chúng ta hay không? Đúng hay không đúng? Đó. Cho nên càng đào sâu vào ở bên trong bao nhiêu đấy thì chúng ta càng thấy cái giá trị của mình nó tăng lên chứ không có giảm. Nó không có hề mất mát bao giờ đâu. Đi tu đây được hay là mất vậy? Một vốn bao nhiêu lời? Mấy lời? Người ta nói một vốn bốn lời là mới hấp dẫn, cho sao một vốn có hai lời thôi. Nếu mà chúng ta nghĩ cho nó cùng tận thì nó cái lãi suất không có thể tính được. Bởi với cái tâm mà từ bi bao dung của chúng ta cộng vào cái việc làm của mình thì công việc nó trở thành là vĩ đại, trở thành là cao cả. Nó không những là chúng ta thương những người bạo hữu chúng ta không bên cạnh không, mà chúng ta còn phóng cái tầm nhìn ra bên ngoài để chúng ta thương tất cả đồng loại, thương tất cả những cái dân tộc đang đói khổ bên cạnh chúng ta, những người không cùng màu da, không cùng ngôn ngữ mà họ gặp cái cảnh khốn cùng, thì nhờ cái nội lực của chúng ta, nhờ cái sự hướng nội của chúng ta đây mà chúng ta có thể trang trải được với họ. Quý vị có thấy cái môi trường của chúng ta sống ở đây sạch hay không? Có ai xả rác không? Có ai hút thuốc không? Có ai bứt bông hoa cây kiển của sông trường hay không? Không có. Không có ai vụt những cái chai nước, không có ai liện những cái lon coca, những cái chai nước ngọt chúng ta uống ở bên góc đường. Chúng ta bảo vệ con người mình mặc chiếc áo này đẹp, và mình cũng làm cho môi trường mình đẹp nữa. Như thế là chúng ta quán chiếu ở bên trong mình, đẹp trong đẹp ngoài, cả đôi đường đẹp đẹp hết. Và rộng xa hơn nữa, chúng ta làm đẹp cho cái cuộc sống chung quanh, cho môi sinh, cho vũ trụ. Chứ không phải chỉ có bảo vệ cho những cái chủng loại giống như chủng loại con người biết nói, biết cười, biết khóc như chúng ta. Chúng ta chia sẻ mà công viên hay là biển cả hay là núi rừng hay là đường xá chúng ta tha hồ mà sát phạt, tha hồ mà làm hư hỏng. Không phải như vậy. Chúng ta là người học Phật, mình phải chia sẻ từng. Cho nên trong mỗi bữa ăn như vậy, mình có cái phép quán rất là tuyệt vời. Thứ nhất, đầu tiên là ba cái muỗng cơm là đoạn ác, thứ hai là tu thiện, và thứ ba là gì? Hả? Độ chúng sanh ha? Độ hữu tình, nguyện độ hữu tình. Ba cái muỗng cơm như vậy đó, ý nghĩa như vậy. Ai không biết thì chết, làm ăn làm phước chết vô để làm kỹ nghệ. Ba cái muỗng cơm đầu tiên á, ăn ấy chết chứ phải xúc một muỗng đầy nhậm chồm hòm trong miệng, đâu có còn mà niệm quán được. Muỗng thứ nhất là nguyện đoạn ác, muỗng thứ hai là nguyện tu điều thiện, và muỗng thứ ba là thệ độ chúng sanh. Viết ngắn như vậy thôi, cái chuyện này nó nhỏ quá mà không, quý vị lại không kịp thì viết của mấy người bên cạnh đó. Rồi năm phép quán nữa là mình, cái này dành cho người xuất gia, nhưng mà người tại gia mà như chúng ta hôm nay đây mà ngồi ăn cũng phải quán năm cái phép quán đó. Chỉ nhận nó ra thì quý vị nói là thầy phải đọc lại cho quý vị viết thì tổn sức lao động của thầy quá. Cho nên là thôi, tốt hơn hết là dĩ giữ thủ như bình. Nhưng mà chưa nói là dĩ đào vi thượng sách. Tới khi mà dĩ đào như vi thượng sách thì thôi quý vị đứng lại hết luôn đó. Là chạy là số 1 hả? Chưa đến nổi. Năm cái phép quán dĩ nhiên là không có nói hết thứ tự. Cái phép quán thứ ba là phòng cái tâm tham của mình. Không ăn nhiều, không tham ăn, không ăn bích lòng người khác. Đó là một cái điều trong năm cái điều nhé. Và cái điều thứ tư, cái điều quán thứ tư đó là mình coi cái thức ăn này là thuốc lương dược, là lương dược để ăn vào để mà nuôi cái thân tứ đại này. Chứ không ăn để muốn ăn sung ăn sướng, ăn sân hờn phải vậy, không phải vậy. Và cái điều quán thứ năm là mình muốn thành đạo nghiệp, cực chẳng đã mình mới ăn thôi. Chứ không phải thấy đồ ăn cái mắt láo liền nạp vô cho cố rồi phì lũ lên rồi đi mổ đi thẻo. Rõ khó là cái miệng với con mắt của chúng ta nó làm cho mình thùng mang trận mắt, đúng không? Đúng không nào? Đúng. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không có chịu hướng nội quý vị? Hướng nội được chưa? Nói mạnh lên, hướng nội được chưa? Được. Nhưng mà nên nhớ là phải giữ cho nó đều đặn, chứ không phải giờ này đây á thì mình ngon lành, ra ngồi cửa đây là hết rồi. Cái chuyện như thế này, một bà ăn chay, ăn chay kỳ chứ không phải ăn chay trường, mà sáng rằm nó đi ra ngoài chợ thấy người ta bán những cái đồ biển đó, rất là hấp dẫn, rất là bắt mắt, mua về để ngày khác ăn. Như vậy thì ăn chay làm sao? Ăn chay làm sao? Thấy không? Cho nên phải xét lại cái cung cách của người Phật tử. Nghi quá. Chứ phải thành thật chứ. Tại sao là bữa nay rồi mình nói hả, ai đụng mình hôm nay nè, bữa nay ăn chay với ngày mai là phải biết. Có nói vậy không? Bà không nói với người ta nói. Làm sao mà trả lời cho người ta được? Thầy gặp nè. Thầy gặp gặp mấy người nói à, bữa nay ăn chay là tha đó nghe, ngày mai là biết. Nói thơ cái gì bộ mặt dữ dằn là như thiên lô đã mà. Em mà nói chơi sức mấy mà nói chơi hả, thầy nói đúng thì mới nói chứ không những đúng mà đúng 100 thằng giàu luôn á, hả? Thành thử chúng ta phải thấy được cái giá trị của mình. Cho nên nhá, ai thuyết phục chúng ta biểu là đừng có đi giữ cái khóa tu học này, có nghe không? Không, không. Nhưng mà bạn bè của mình có người nào bị rớt đài vì cái lời đường mật của những người dụ dỗ đó không? Có ai không? Có chứ, có chứ. Nhưng mà quý vị đâu dám nói, quý vị không có dám nói, giấu biệt luôn, nín khe ngậm lại như là con hến câm vậy. Em nói thường đâu. Cho nên cái giá trị của chúng ta là biết tu để mà thử, giống như vàng đem bỏ vô đâu để thử, bỏ vô lửa. Bây giờ ai dám thử cái sức tu mình tới đâu đem lên đây thì thử được không? Rớt liền, rớt đài liền, không biết. Thứ này là hoàng giỡn không à? Chứ nói đến nỗi thậm tệ vậy mà vỗ tay cũng khá đó. Chứng tỏ là quý vị này là chính hiệu Phật tử của Nai Vàng. Cho nên nhé, chúng ta có nhiều cái mình hiểu làm sao á. Cái chuyện trước mắt như vậy mà mình bẻ cong rồi mình tìm cách mình bào, mình đẽo, mình làm cho khác. Và như vậy là những người làm bánh người ta gọi là hư bột hư đường. Nhất là mấy bà đúng không? Mà một khi bột đường hư rồi thì chỉ có được đem dục trong thùng rác thôi. Cái cô này thắc mắc một cách vô cớ không? Tại vì mấy bà mới làm bánh với mấy ông đâu có làm bánh được. Nói một cách đại lộ thôi. Cái chuyện vậy mà còn không biết, còn ráng sức lao động ra mà nói chuyện. Không phải thầy bên thầy là nam giới thì bên mấy ông đâu. Nếu càng sát phạt cũng phải sát phạt thôi. Hồi nãy thầy nói cái bạo hành trong gia đình nó là mấy ông với ai nữa. Phải không? Sao mấy bà không bên giùm chỗ đó vậy? Nói dốc quá vừa phải thôi. Cho nên nhé, cái chuyện mà chúng ta dành cái tâm tư và ý nguyện, ý lực của mình để mà hướng vào bên trong dễ hay khó? Hậu nhà nó vừa đã suy nghĩ cái chuyện này chưa? Đời nào mới nghĩ cho tới? Trả lời mau. Nó nhờ bữa nay thầy nói cho nên mới sáng ra. Không biết có sự thật vậy không? Đúng không? Đúng thật làm tình vậy. Hồi nãy giờ có nói gì Phật Pháp không vậy? Cái chủ đề là cái gì? Nghe nó không có lột có lộ nhỉ? Nghe thông minh quá cho nên nó nghe không lọt luôn như chút nào. Không nhớ được cái chủ đề là cũng đỡ hành hạ cái lão già khốn khổ này. Quý vị ưa hành hạ lắm hả? Hành hạ những vị pháp sư cho đáng kiếp, nhất là tuổi già này mà hành hạ vừa phải thôi, chứ mà hành hạ nhiều quá là thầy cúng gói thầy chậu thôi, chứ không có can đảm ngồi đây đâu. Không biết tới lúc nào thì chỉ có báo đặng động đỏ vậy thôi. Cho tới lúc mà hành sự thì thầy thể vũ tay áo ra đi một cách ngon lành thôi. Thế thì làm sao để cho chúng ta quay vào phía bên trong 180 độ? Ai cho một chiêu coi? Phải giữ ba cái nghiệp gì? Thân và khẩu và ý. Không, đang nói chú ý nghe chứ đừng có nói phân tâm, làm cho người khác phân tâm. Thân, khẩu và ý à, ba nghiệp ha. À, còn tham sân si là khác nữa, không có đề cập tới cái chuyện đó. Mình kiểm soát tham được chưa? Nó chạy cả bầy kìa, đúng không? Chứ đâu có lơ mơ được. Không những con mắt mình tỉnh, nghĩa là rau quẩy, mình nhìn trời nhìn đất mình thấy, nhưng mà trong lúc giấc ngủ mình cũng thấy nó kéo cả bầy nó đi nữa, đúng không? Có bao giờ thấy nó không? Thấy. Rồi săn nữa, kiểm soát được không? Không. Cái mặt đỏ như là dằn lửa ấy, đúng không? Nhưng mà có đủ can đảm không? Có đủ can đảm để nhìn nhận cái điều này hay không? Không, không dám. Chỉ có người khác nói thì được, nhưng mà mình đối với mình thì còn nể nang, còn nâng chiều mình lên, nâng cấp nữa. Nâng cấp dữ lắm á, chứ phải thường dữ đâu. Cho nên cái bài chú Lăng Nghiêm hay lắm. Thầy thường nói một cách tiếu ngạo giang hồ là, có biết tiếu ngạo giang hồ không? Cứ lăn cho đã đi, lăn lóc đi cho nó đầy dây tóc giải rồi nghiêm trở lại. Cái chữ Lăng Nghiêm mà theo cái nghĩa kỳ cục của thầy là vậy á, chịu không? Là tâm chúng sanh mà. Cái câu tiếng Pháp là c'est la vie, có cái gì mà mình muốn an ủi đời mà, C'est la vie. C'est la vie. Bây giờ nếu mà mình có làm gì sai quấy, mình tâm chúng sanh xuống chưa? Xuống chưa? Cái vậy là xuống liền. Làm được không? Dư sức qua cầu, không có gì gì khó đâu. Mấy hôm nay mình thấy ngon lành không? Quý vị, chúng ta thấy mình ngon lành không? Bây giờ ai khiến chúng ta vắt đá vá trời mình làm được không? Trả lời không thông minh chút nào. Như cái câu trả lời mà ban tổ chức mắc nợ hầu sáng thầy trả lời cứu bồ đó. Là một cái công án. Ha? Học được không? Học được phải không? Thì bây giờ thì dễ thôi. Quý vị tập quán chiếu để cho mình có cái chiều sâu trong cuộc sống. Thì nó đỡ vấp phải, nó đỡ va chạm, nó đỡ đụng bộ độ đi. Đừng cái kiểu mà trong nhà mà một người một góc. Có không? Ông một nồi, bà một ôm. Thì như vậy sống để làm cái gì vậy? Vì đâu nên nổi? Trả lời. Vì ai nên nổi? Hả? Hết muốn biết cho mấy người Phật tử này. Chạy luôn. Cho nên nhá, không phải là ai cũng có được cái hoàn cảnh như chúng ta đâu. Bây giờ bắt quý vị về Việt Nam đi. Không nhớ lắc đầu nhưng mà lắc gãi cô. Mặc dù là mũi tẹt da vàng nhưng mà mình không chấp nhận cái hoàn cảnh tréo cẳng ngỗng được. Phải không? Sức mấy người ta thí cho mình đồng tiền đâu mà sống. Ở đây thì mỗi tuần có chấm chuốt. Có tội gì mà mang cái xác cái gì bên kia phải không? Ít ra là người thông minh nó vậy. Mà chắc chắn là chúng ta thông minh thiệt. Chứ đâu phải nói đùa đâu. Thế thì chúng ta phải tập. Có cái câu là học ăn. Còn gì nữa? Có người nói gì dễ ợt. Ăn có nồi. Chứ không phải là người ta dọn lên mâm tiệc cho mình thấy cái món nào mình quay giống như là đại bác. Cái nói là không có con nồi chỗ nào hết trơn. Mình cũng không cần biết trong đó hết cho còn nữa. Miễn là mình cứ đem hết chén này rồi tới chén khác thôi. Không cần biết cho ai hết. Thì cái đó là chứng tỏ là mình trớt lớn. Mình muốn con nồi vậy. Ngồi có hướng. Chủ nhà ngồi ở đâu? Bà chủ nhà ngồi ở đâu? Rồi những người khách ngồi ở đâu? Chứ phải vô rồi thấy chỗ nào ngon lành. Xe đâu đó ngồi đâu? Học ăn. Nói. Hồi nhỏ một đứa bé là không bao giờ tự nhiên mình mà mở miệng lên mình nói ào ào được. Mà mẹ phải bày tiền liên tiền tí. Đúng không? Có gì khi mẹ con hiểu nhau chứ mình không hiểu gì hết. Tại sao? Tại quen rồi. Nó nói gì? Nói tiếng Tây, tiếng Tàu gì? Mấy bà cũng nghe. Mà người thứ ba vô kìa chịu thua. Điếc con rái luôn. Không nghe không hiểu. Cho nên phải học nói. Nói khó lắm á. Cũng một lần nói nhưng mà mình không có tu. Mình không kiểm soát lần đó mình nói một cách vô duyên. Mà người ta có tu người ta nói một cách rất là văn qua, rất là bay bướm, rất là dễ thương, rất là lịch sự, rất là ăn khách. À, cũng như mấy ca sĩ mà thượng thẳng, họ chỉ ra cái bộ gió họ ra là khán thính giả vỗ tay vào. Cho nên không có nghề ngỗng như thầy là mở tiệm ra là đóng cửa gấp, không ai chiếu cố được hết. Thật ăn học nói, học gói. Gói đây là gì vậy? Người ta nói khéo ăn thì gì? Khéo co thì vợ? Thì cái đó là gói. Gói là gì? Hai chữ thêm một chữ nữa. Gói ghém. Đó vậy. Rồi học mở. Mở ở đây có hai nghĩa. Nghĩa đen và nghĩa bóng. Mở là cỡ mở, mở rộng la. Mở là kiểm soát coi thì có gì trong đó. Có nhiều khi mình không kiểm soát, người ta gửi đồ quốc cánh rồi mình cũng mang quan mãn, mình mang cảnh sát. Chờ tới bên này. Cảnh sát chờ cầm tay bên này. Không có mở là vậy. Mà ở đây những học sinh của nước ngoài đã bị rồi. Cho nên cái câu này là cũng như là những cái bài học của ta. Nếu mà chúng ta làm được những việc này thì mình cứu khổ cứu nạn được biết bao nhiêu là trường hợp, là hoàn cảnh. Cho nên nhân những cái kỳ tu học như thế này đây, chúng ta đã học được từ cái không gian, cái khung cảnh, cái hoàn cảnh, cái môi trường. Chúng ta học được từ hơi thở của những cái cây rừng, cái cây người ta trồng. Cây này là cây thiên nhiên hay cây trồng? Nhưng đa phần là cây trồng. Cây này, rồi cỏ, rồi nói chung là nó cũng, Nguyễn Du có nói là người vui thì cái gì? Người buồn thì cảnh gì? Thì nó ảnh hưởng tới môi trường. Cái chiếc áo của mình nó đang tươi sáng. Nếu mà chẳng may mà cái mặt của mình sầm như là bầu trời âm u không có trăng sao á, thì chiếc áo nó cũng trở thành là cái gì vậy? Là một mày màu mây xám xịt. Nó không còn qua lá cà ha. Nó ảnh hưởng dây chuyền. Cho nên chúng ta phải cố gắng thật là để lấy lại những cái gì mà mình đã phóng ngoại, để làm cái balance quân bình. Làm được không quý vị? Làm được không? Nghi quá. Phải trả lời một cách ngon lành là dư sức qua cầu mới được. Dư sức qua cầu. Cái gì đó anh? Lại nữa. Hả? Thường mai để đây đi. Cảm ơn. Rồi. Thì chúng ta phải thấy được cái việc của chúng ta làm. Thấy được cái giá trị thực tiễn của việc tu học. và đem cái điều mà mình hiểu biết này về chia sẻ với những người không có cơ duyên như chúng ta để tham gia. Mỗi một người mà thuyết phục hay là nói cho người khác nghe được những cái điều mà mình ghi nhận được ấy, mà họ cho mùi, cho chín mùi, giống như cái câu ở trong thiền gia nói là thấm tương trao ấy. Thấm chưa vậy? Mới sơ xỉu xỉu hả? Chưa có thấm nhiều. Chừng nào mới thấm được? Hết đời này hay qua đời sau? Hết qua tu hả? Hết qua tu thì mấy cái hữu thương của cái ban tổ chức đâu còn nữa mà hưởng thụ để mà gọi là hết qua tu. Thấm tương trao không có đợi là hết qua tu. Có nghĩa là mình lãnh hội được giáo pháp rồi mình đem mình lan truyền ra cho người khác cùng hiểu như mình á. Và cái tâm của mình không có u có nặng á. Thì cái đó là mình tu thấm tương trao. Còn ai đụng tới tự ái của mình cái là mình giận đến nỗi thiên thu luôn. Mình quan ăn bỏ ngủ, mình bứt tóc rụt rụt luôn. Cái đầu chưa bạc mình giận người ta hai ba tuần sau nó bạc phéo à. Thì cái đó là chưa có thấm tương trao. Chịu không? Chịu phải không? Thì bây giờ hiểu thấm tương trao chưa? Cho nên đừng có đợi là hết khóa này mới thấm tương trao đâu. Thấm là thấm ngay thôi. Còn không thấm là không thấm, quyết định đi tới trời cũng không thấm. Đúng không? Như vậy thì dễ hay khó thưa quý vị hả? Như vậy thôi, không tu thì khỏe nhất. Tu gì cực khổ, ăn chay nằm đất, phải đóng tiền lệ phí nữa, phải khép mình trong kỷ luật, khổ không? Tôi rất là thích mà mình ngồi cái hồi nhỏ, cái hồi mà thanh niên rồi tới hồi trung niên á, bây giờ thì hết trung niên rồi, bây giờ là lão niên rồi, mà thích được ngồi mài cái đũng quần trên ghế nhà trường á, mà rất tiếc là không có được. Bây giờ đâu có ai cho học nữa. Nhưng mà những cái thời gian như thế nào là đi học chứ không phải đi giảng đâu. Nói cho mình nghe. Hồi nãy giờ thầy nói cho thầy nghe, nói bên này nghe, quý vị đâu có tin hả? Hả? Cho nên quý vị phải cố gắng cho thật nhiều để mà thâu đạt những cái gì tinh ba mà chư Tôn Đức truyền trao cho quý vị. Và mong rằng trong những ngày ở đây chúng ta thật là cởi mở, thật là thoải mái. Và cái điều quan trọng hơn hết là mình phải từ bỏ tất cả những cái thói dở, bé habit, những cái thói quán tính mà kỳ cục của mình á. Ai đụng tới là mình không có ưa đó, thì cái đó cần phải, không biết trừ có được hay không đó. Khó. Nhưng mà không phải không làm được. Mình biết nó như vậy cho nên mình phải đặt cái vấn đề là tôi là ai, hay là ta đây là ai. Bây giờ ta đây là cái người Phật tử có pháp danh này nọ. Ta đang ở đâu? Ta đang ở trong cái gia đình này, là mẹ hay là cha hay là chồng là vợ gì đó. Đang làm gì? Trả lời được ba cái câu hỏi như vậy, chắc chắn là cái vấn đề của mình sẽ được giải tỏa một cái tốt đẹp. Chứ không đến nỗi tệ, có nghĩa là trên trung bình, chứ không phải là dưới trung bình. Quý vị yên trí đi, cứ làm như vậy. Làm được hay không? Làm được hay không? Thầy hỏi làm được hay không? Được. Phải quyết, nếu không làm được thì phải có cái câu thề. Nói tới câu thề, thầy kể lại cái câu chuyện vui. 1981 chứ không phải 1900 quên mất đâu. Lúc bây giờ thuê một cái nhà tạm để làm cái chùa. Chùa không có ai hết. Mà sáng sớm nhà trong cái chùa đúng nghĩa. Bây giờ mới đúng là cái chùa. Thì có hai bậc bà Phật tử vô thật sớm đi tìm ông Bảo Lạc. Bảo Lạc là sao vậy? Sao biết thầy? Thầy mặc áo lên thở, hai vị tìm vị gì vậy? Nói ta mời thầy ra chánh điện đi. Mấy bà khấn vái, đâu phường khấn vái rồi. Bà này sĩ vả bà kia sĩ vả bà nọ. Bán vàng giả cho tôi, bán hột sàn giả cho tôi. Biết thầy làm chứng. Thầy nói, trời đất quỷ thần ơi. Tôi ở chùa tôi ra tôi làm chứng những cái chuyện không không này cho mấy bà sao? Tôi đâu có biết, tôi đâu bao giờ biết kinh nghiệm là cái nào là thật, cái nào giả đâu. Mấy bà vu oan giáo họa, mấy bà chịu cho tại sao mà kéo Phật xuống rồi bà còn kéo tôi ra nữa. Thế là mấy bà quê một cục. Là ông ngắm lại Phật rồi, âm thầm rút lui có trật tự. Không có dám tới đâu co nhờ phân xử nữa. Phật tử cái gì lạ vậy? Buôn bán mà không có tin người ta rao đầu giả, không tới kéo ông thầy ra làm chứng. Nghĩa là ngõi càng khôn nè. Mà cái từ nói vui vui là hết thuốc chữa rồi. Mà hết thuốc chữa là có nhất đi nhị tỳ chứ còn gì nữa. Phải không? Nhị tỳ là cái gì vậy? Có nhiều người không biết gì thì nói chuyện vui quá, quý vị không có nhận được pháp thì quý vị chỉ nghe được cái cười không thì cũng khổ não cho thầy nữa. Miễn sao mà chúng ta nghe những cái lời mà nó thấm sâu vào á, mà nó còn nhớ được á, giống như mình thuộc những bài ca ưng ý như vậy á, nếu cần thì mình lên khán đài liền, nhưng mà chưa lên là rất đài liền. Thì cái đó là cái nghiệp dĩ mà amateur đó, không có chuyên nghiệp. Dĩ nhiên không chuyên nghiệp thì lên ai cho đứng trên đài mà nhơ nhẫn đó, phải không? Họ đá mình trúng liền đó. Không tin chúng ta làm thử coi. Cái này là đương nhiên thôi, chứ không có câu nói gì khác được. Tới giờ chưa vậy? Đồng hồ của thầy còn có 2 phút nữa mà. Thế thì nói lại là hồi nãy giờ trong gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ có nhận được cái gì hay không? Nhiều hay ít? Có xứng 150 không? 150 mà chia ra cho 10 mấy buổi học là cũng có lời lắm nè. Chứ một bữa ở đâu làm sao mà đủ 150 phải không? Thì như vậy kể ra cũng xứng đồng tiền bát gạo lắm. Chứ không đến độ gì ha. Mong rằng đại chúng nhớ những cái lời hôm nay cười cười vậy đó. Nhưng mà búa tạ không á? Thiệt. Có lẽ còn một buổi nữa thì phải. Tới lớp này. Còn ai có nhảy lớp thì xin mời nhảy đi đâu đó nhỉ? Nói đi đâu nhảy không? Không có khe đâu. Học được pháp chúng ta phải vui mới học được. Nếu mà chúng ta vào lớp với cái tâm trạng mà cái mặt, cái bộ gió của mình giống như là ma đưa lấu quỷ dẫn đường, người ta sẽ phán cho mình một câu là ai lấy của hương quả của bà nữa, bà mang cái bộ gió của bà vô đây. Ông thì đỡ hơn chút. Ông có khóc thì ông lấy cái tay áo ông chùi cái thôi hết trơn. Còn mấy bà khóc thì dễ lắm. Tại cái bộ điệu của mấy bà mà. Cho nên là thấy rõ thôi. Nên là tự tố cáo ra những cái dị của mình. Biết có phải không? Phải không? Phải hả? Thầy đâu có biết. Thầy nói đều, nói đại vậy thôi. Đúng không? Mấy ông không có quyền trả lời đúng hay không? Đúng đúng. Thầy đang nói hành mấy bà mà mấy bà cũng làm thinh không biết thầy nói hành nữa. Thì thôi. Nói chung lại á là cái chữ hướng nội và cái chữ phóng ngoại của cái đề tài hôm nay á, nó không có sâu sắc gì lắm đâu. Sâu hơn cả vậy? Sao cỡ nào bằng cái giếng không? Sao hơn nữa? Thôi, thì như vậy là cũng an ủi cho thầy phần nào. Hồi nãy giờ là nó hao hơi tốn sức mà. Nếu quý vị nó cận sợt ấy, thì thôi thì chạy luôn. Thì thôi chạy luôn. Và có lẽ cái giờ khác, cái giờ cái tới cái phiên mà cái giờ khác là thầy cũng trốn quý vị luôn. Thầy không dính trong giờ lớp. Thì nó cho vui vậy thôi để cho quý vị khổ buồn ngủ. Giờ này nếu ước gì mà nằm trên phòng mình đánh một giấc cho ngon lành thì là bảo đảm lắm hả? Để cho nó bồi bổ cái thân già. Nghe tâm lý quá hả? Vậy. Thì thôi, còn sớm vài phút thôi cũng không có hay thò gì đâu. Có ai hỏi gì không? Hôm nay khi nãy tới giờ là 90 phút, 80, 85 phút, 30 giây. Chưa thiếu 3 phút một hộp gạo nữa. Với đủ là 90 phút. Thì có lẽ quý vị, nhất là những vị lớn tuổi cũng hơi tốn sức lao động chút. Còn những người trẻ khỏe thì thoải mái, không biết có ai ngủ gục ở dưới không rõ. Nhưng mà mong rằng với những lời nói khó nghe của thầy, quý vị có thể ghi nhận được những điều gì. Thì đó là một cái sự lợi lạc của riêng mỗi thành viên trong khóa tu học này. Chúc cho đại chúng có một đêm an giấc.
Nguyện đêm công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.